Em chào thầy, nhờ thầy chia sẻ kỹ hơn về phần đạo đế, nhất là phần mạn và nghi và ác kiến giúp em với ạ. Chào lệ đỗ, tức là trong cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật chia sẻ với năm anh em của Kiều Trần Như, thì đấy là chính là cái bài pháp mà gọi là tứ diệu đế. Đế là chân đế, diệu là vi diệu, nếu nghiên cứu hết cái đế đấy thì rất là vi diệu. Và tứ là bốn. Như vậy bốn cái chân đế vi diệu vững chắc, và nếu nghiên cứu xong bốn cái chân đế này thì chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta hành động và tu tập trong đời sống, để mình tiến bộ về mặt trí tuệ, về mặt tư duy. Thì trong cái bốn cái tứ diệu đế đấy, trong cái tứ diệu đế đấy thì bao gồm có bốn mục. Mục thứ nhất, cái đế thứ nhất gọi là khổ đế. Khổ đế thì Đức Phật nêu ra là có 8 nỗi khổ, bao gồm sinh, già, bệnh, chết, quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ và ngũ ấm xí thạch khổ. Thì trong 8 cái đấy, và 8 cái đấy là 8 nỗi khổ chân lý của cuộc đời, ai cũng bị dính phải. Và sau 8 cái nỗi khổ đấy thì có nguyên nhân nào sinh ra 8 cái nỗi khổ đấy? Thì có 10 cái nguyên nhân chính gây ra khổ, cái đó gọi là nguyên nhân của khổ. Tức là cái đầu tiên mà cái đế đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu đó là khổ đế, thì có 8 nỗi khổ. Thì có phải con người chúng ta đều có 8 nỗi khổ là sinh, già, bệnh, chết? Không ai tránh được, đấy là phần con. Phần thứ hai là quán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ. Tức là ghét nhau mà gặp nhau khổ, yêu nhau phải xa nhau thì khổ. Rồi là ngũ ấm xí thạnh khổ, rồi là cầu bất đắc khổ. Đấy thì 8 nỗi khổ đấy. Thế xong rồi là cái nguyên nhân của khổ thì là gọi là phần tập đế. Thì trong tập đế đấy có 10 thứ. Trong 10 thứ chia làm 2 phần. Phần thứ nhất gọi là ngũ độ sử. Ngũ độ sử là cái này là tầng thấp. Đã là con người mà đang bị dính mắc 5 cái này là ở cái tầng bậc thấp, bao gồm tham, sân, si, mạng, nghi. Và ngũ lợi sử là phần ác kiến, bao gồm thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ kiến, kiến thủ kiến và tà kiến. Thế thì bạn đang hỏi về cái phần tập đế, tức là bạn muốn giảng về phần mạng, phần nghi và 5 cái ngũ lợi sử là cái phần ác kiến. Thì thầy xin chia sẻ thế này, trong đạo Phật thì lại chia làm rất nhiều các loại mạng. Thì cái này là ti liệt mạng, tức là mình có năng lực nhưng mình không tự tin là mình làm được thì gọi là ti liệt mạng. Rồi là mạng, mạng có nghĩa là mình giỏi nhưng mà mình mạng với đời, tức là tinh vi với đời đấy. Dịch ra tiếng Việt mình gọi là tinh tướng đấy. Đấy, cái loại thứ hai là mạng quá mạng, loại thứ ba đấy là mạng quá mạng, tức là mình không đến mức độ giỏi như vậy nhưng mình huyễn hoặc mình lên là giỏi hơn cái mà mình tưởng, thì gọi là mạng quá mạng. Một cái loại mạng nữa gọi là tăng thượng mạng, tức là mình cũng có giỏi nhưng không đến mức độ nguy hiểm, nhưng mà tự phong mình thành thánh chẳng hạn, thì nó gọi là mạng quá mạng, tăng thượng mạng. Đấy, thì như vậy nó chia làm các loại mạng, nhưng đại loại tôi giảng theo kiểu nông văn rèn thì là mạng, tức là tinh vi. Thế thì trong cuộc sống này, một trong những nguyên nhân gây ra đau khổ cho chính mình chính là cái tôi của mình to. Những người mạng tức là những người có cái tôi to, và biểu hiện của cái tôi to thì nó sẽ xuất hiện ở mấy vấn đề sau. Thứ nhất, nếu là tôi to mà không hiểu vấn đề gì thì không dám hỏi, cho nên là dẫn tới mà vốn dĩ cuộc đời là con đã là con người là có phần ngu, mà đã ngu cái gì thì phải học, mà bản chất của học là hỏi, học mà không hỏi, học mà chỉ nghe thì như vậy cũng chưa phải là học. Vì bản chất của cuộc đời này là chúng ta phải hỏi kiến thức đó ứng dụng vào đâu trong cuộc sống. Thì như vậy nếu bạn chỉ học kiến thức thôi mà bạn không hỏi được cái cách ứng dụng kiến thức vào cuộc sống, thì là bản chất là bạn mang một mớ kiến thức trong người nhưng chẳng để làm gì trong cuộc đời này cả, thậm chí nó làm cho cuộc đời này thêm nặng nhọc. Nó giống như mấy ông mọt sách ấy, có rất nhiều kiến thức nhưng không ứng dụng được vào cuộc sống, khiến cho ông ta trở lên stress và chửi bới cuộc đời. Thì đấy chính là cái câu chuyện của cái việc mà lý do là do cái tôi nó lớn. Mạng chính là cái tôi nó lớn. Thứ hai là mạng thì sinh ra cái việc mà coi thường người khác. Ví dụ như trong cái hoạt động đời sống này, đôi khi coi thường người khác chỉ cái một cái nhìn đẻo thôi, có thể là bị mất một mạng sống. Vậy thì vốn dĩ trong cuộc đời này muốn bình dân và sống với tất cả mọi người hạnh phúc thì chúng ta phải làm thế nào? Được sống hạ mình và sống giống như người đối diện, bình dân như người đối diện, thì sẽ làm cho người đối diện được sống bản năng. Mà tất cả những ai được sống bản năng thì người đó được sống hạnh phúc nhất. Tôi lấy ví dụ, nếu vợ chồng với nhau sống mà nói cái gì thích nói thì nói, nếu mà phải nghĩ thì ra đường mới cần phải nghĩ, còn ở nhà vợ chồng tâm sự với nhau. Mẹ nhất là vợ chồng là hai đứa dân tộc mày tao cũng được chả sao cả, nhưng mà cứ vui là được. Nhưng mà nếu nhà có khách thì bắt đầu là phải suy nghĩ, phải đắn đo, phải lễ phép. Chứ còn nếu trong cuộc sống lúc nào cũng phải quy trình, quy tắc, thưa bẩm thì đời sống này quá đau khổ rồi. Cho nên dẫn tới là nếu như mình muốn làm cho người khác hạnh phúc thì mình bỏ cái tôi đi, mình sẽ sống giống như họ và làm cho họ sống bản năng, và tức là mình làm cho họ được sống hạnh phúc. Mà nguyên tắc người xung quanh mình được sống hạnh phúc thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì nếu phúc nó đến như vậy thì họ sẽ sẵn sàng chơi với mình rất thân, và mình khó khăn gì thì họ giúp mình, mình không biết gì thì họ hướng dẫn cho mình. Vậy thì bỏ được cái tôi đi thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Tức là bỏ được chữ mạng trong đạo Phật thì nó bỏ được hết tất cả những cái thứ mà nó gây ra oán tắng hộ khổ trong cái khổ đế đầu tiên ấy. Nó không sinh ra bị sân hận với người khác, tức người khác họ nhìn thấy mình họ không ghét. Thì đấy, bỏ được cái tôi đi thì nó sẽ giúp cho mình tiến bộ rất là nhanh, và đặc biệt là mọi người xung quanh mình cảm thấy yêu quý và sống hạnh phúc. Mà đó chính là cái chân lý của cuộc sống. Câu chuyện thứ hai là nghi. Nghi là gì? Trong cái nghi ở đây, đối với đời sống mà áp dụng trong kinh doanh thì có hai cái nghi căn bản. Một là nghi thằng khác ngu. Mà nghi thằng khác ngu thì mình không giao việc cho nó. Thứ hai là nghi thằng khác không trung thực. Mà nghi nó không trung thực thì mình không giao quyền và giao tiền cho nó. Dẫn tới trong kinh doanh mà bị mắc cái bệnh nghi thì không bao giờ dám giao quyền, giao tiền, giao công việc cho họ. Mà mọi thứ trách nhiệm là đè lên vai thằng CEO. Mà nguyên tắc ở đời, nếu bạn không chia được đi thì một mình bạn hứng tất. Vì vậy, nếu bạn không chia quyền lợi của bạn đi cho người khác thì một mình bạn được hưởng tất quyền lợi. Nếu bạn không chia cái công việc đi cho người khác thì một mình bạn làm tất công việc. Nếu bạn không chia tiền cho người khác tiêu thì tất cả mọi đồng tiền anh em nó tiêu, nó đều xin ý kiến bạn. Và nguyên tắc một ngày nếu người ta ra đủ khoảng 5 quyết định về tài chính thì có khi người ta còn thông minh. Nhưng nếu một ngày mà mình ra trên 5 quyết định về tài chính thì xác suất ngu và sai sót nó sẽ xảy ra. Vì vậy, ở đây nếu bạn có chữ mạng thì không ai chơi với bạn và bạn chẳng học hỏi được điều gì cả. Nếu bạn có chữ nghi trong con người bạn thì bạn sẽ không bao giờ giao quyền, giao tiền, giao trách nhiệm cho ai. Vì vậy, nếu bạn làm kinh doanh thì bạn chỉ làm một mình và không có đội nhóm, tức là bạn giống như là một công ty gia đình, một cô chủ nhỏ mà mọi thứ bạn phải đứng gánh vác hết. Và thậm chí từ cái việc cầm hotline của doanh nghiệp bạn cũng cầm. Và rất nhiều đồng chí là làm chủ một cái doanh nghiệp nhưng mà hai tay hai súng, thì cái trường hợp này nhiều lắm. Tôi gặp nhiều anh học trò bảo là em bận lắm, họ rất là tự hào vì cái việc họ bận, họ tưởng như thế là khôn ngoan và thông minh. Nhưng mà thực ra đấy là một căn bệnh trầm trọng của nghi ngờ và không tin tưởng ai. Cho nên là họ phải làm một mình. Và một trong những cái nghiệp mà họ phải trả cho cái nghi đấy là sau 40 tuổi, sức khỏe của họ xuống dốc một cách trầm trọng. Họ kiếm tiền tuổi trẻ và họ đi chữa bệnh cho tuổi già. Thứ hai là ngoài cái bị bệnh ra thì đặc biệt là các bố yếu sinh lý. Tức là nếu làm kinh doanh mà vật vã với doanh nghiệp là đến tầm tuổi tôi là yếu sinh lý lắm. Đấy, nhưng mà tôi thì không phải thế các anh ạ. Vì là tôi là vẫn còn thời gian để live stream thế này thì tức là sức khỏe còn tốt. Đấy thì báo cáo với anh là chữ mạng với chữ nghi là như vậy. Câu hỏi của anh là hơi dài vì đạo Phật mà tu không tới ấy, là nó sẽ khiến là tu của một nửa chẳng hạn, là khiến mình là tu không tới là bị hỏng, nói hỏng người đấy, gọi là tu ngu. Chính vì vậy là tôi sẽ phải chia sẻ nốt cái phần ác kiến giống như câu hỏi của anh ấy hỏi. Thì cái phần ác kiến ở đây thì cái đầu tiên là nếu con người ta bỏ tham sân si đi thì bao giờ người ta sẽ có một chút thành quả. Nhưng khi có thành quả rồi thì người ta lại mắc phải cái tầng bậc thứ hai là tầng bậc là mạn nghi. Vậy tham sân si là tầng bậc của súc sinh, mạn nghi là tầng bậc của con người. Và lúc bấy giờ lên đến mạn đến nghi thì dù sao mình cũng là người rồi, không sao cả, tu phải có tầng bậc. Bỏ được mạn nghi thì bấy giờ mình biết giao quyền, giao tiền, giao trách nhiệm cho người khác thì công ty của mình lớn mạnh và trở thành một tập đoàn. Nhưng khi mà trở thành một tập đoàn rồi thì ông chủ rất dễ bị dính mắc vào cái ngũ lợi sử. Cái ngũ lợi sử là gì? Đầu tiên là bạn bị thân tiến. Sau khi bạn giàu có lên rồi thì bạn cho rằng thân mình hơn thân của người khác. Nhưng mà thật ra mà nói, thân thể của người giàu và thân thể của người nghèo như nhau. Thằng nào không tắm cũng hôi hết, phân của thằng nào mà phọt ra thì đều thối hết. 9 cái lỗ, 2 mắt, 2 mũi, 2 tai, 1 mồm và dưới có 2 cái lỗ nữa. Lỗ nào cũng bẩn hết, móc ở lỗ nào mà bôi vào mặt người khác người ta đều phan cho hết. Vậy thì rõ ràng là thân ai cũng như thân ai, thân người giàu cũng như người nghèo. Không phải vì mình giàu mà mình cho rằng thân xác của mình quý hơn thân khai xác người khác. Thân xác của mình chịu nóng kém hơn, chịu lạnh kém hơn, ăn uống là phải kén ăn hơn. Thì cái đấy bắt đầu nó sinh ra bệnh thần kiến. Và nếu những người nào giàu có, thành công mà họ bỏ được cái thân kiến này, tức là họ vẫn sống chất phác, sống bình dân như mọi người, thì thường những người đó có một cuộc sống bền vững và gần như là họ không bị lao đao về tài chính. Và biểu hiện rất rõ mà các anh chị nhìn ngoài đời là thấy ngay. Vì vậy thường người giàu mà bỏ được thân kiến thì rất là tốt. Thậm chí là một số người giàu còn chiều con, thì ngoài cái việc mình thân kiến thì đến con mình cũng thân kiến cơ. Thì cái việc đấy là họ trải nghiệm ngay lập tức. Ví dụ con họ đi đâu là hay bị ốm đau, bệnh tật, bởi vì không được sống như giống như những người bình thường được. Con họ đi đâu là dễ sa ngã, nghiện ngập, tức là vì nó không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài một cách thông thường. Cho nên khi gặp những cái việc mà nó khác biệt một cái thì ngay lập tức đứa trẻ không kịp thích nghi, không có kỹ năng sống để đối phó và nó sẽ bị hỏng. Đấy, thì như vậy là cái bệnh của thần kiến. Bệnh thứ hai là bệnh của biên kiến. Thì cái bệnh này của thằng sếp là hay bị rất là nhiều. Ví dụ khi mà mình giỏi một thứ thì suy ra mình giỏi mọi thứ. Tôi lấy ví dụ, có thể là mình làm chiến lược trong doanh nghiệp, có thể mình làm chiến lược rất là tốt nhưng khả năng vận hành hệ thống của mình kém. Thế thì tại sao mình không thuê một giám đốc vận hành để về nó làm cho mình? Nhưng mà vì là mình nghĩ là mình giỏi một thứ cho nên suy ra mình giỏi mọi thứ, thì bệnh đấy là bệnh, cũng là sinh ra cái bệnh là gì ạ? Khi mà anh em nó làm là bố hay nhao xuống, bố chọc ngang vào là bố ấy làm. Cái bệnh này là bệnh của biên kiến. Cái bệnh thứ hai của biên kiến là không nghe ai nói hết thì đã kết luận là tao biết thừa ra rồi. Vì vậy bố hay đoán. Mà bệnh đau khổ nhất của hay đoán chính là đoán nhầm, gọi là võ đoán. Thì khi mà bạn bị biên kiến thì bạn lại quay bố về cái bệnh nghi mất rồi, thì lại quay về tầng bậc, lại tụt tầng bậc xuống. Cho nên càng tu lại càng ngu. Thì chính là cái giai đoạn mà chuyển sang giàu có rồi thì từ biên kiến nó lại tụt về tầng người nhé. Và lúc bấy giờ thì lại tước quyền của quân, lại giật cái quyền về tay mình và tiếp tục chiến đấu. Và sau đó họ không dám giao quyền đi nữa, họ không dám thuê người nữa. Còn cái chuyện mà giật quyền lại để tạm thời để vận hành nó nhanh hơn, cho nó trơn tru hơn rồi lại giao quyền đi, thì cái việc đấy là việc gọi là backup hệ thống thì nó lại khác. Đấy, thế thì đấy là cái biên kiến. Cái bệnh thứ ba trong cái ngũ lợi sử chính là kiến thủ kiến. Tức là khi bạn thất bại thì ai góp ý rất dễ, nhưng khi bạn thành công thì người khác góp ý với bạn là vô cùng khó, vì nó không nghe bạn đâu. Vì nó nghĩ là mày làm gì thành công như tao mà tao nghe, và mày hãy thành công như tao đi thì mày góp ý thì tao nghe. Và bây giờ là mọi lời góp ý đều không có giá trị, thì bị kiến thủ kiến. Cái bệnh thứ tư là giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến thì trong đạo Phật có một từ gọi là chân ngã. Thế nào gọi là ngã? Ngã tức là một số cái tính cách, những cái thói quen mà nó diễn ra xung quanh chúng ta, xung quanh một cái tầng bậc nào đó, thì cái đấy gọi là ngã. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như đã là con người thì là nam giới thì là phải dê, thì đấy gọi là ngã. Cái ngã của nam giới là dê. Đã là phụ nữ thì phải càm ràm, và phụ nữ mà không càm ràm thì không phải là phụ nữ. Vì vậy phụ nữ mà càm ràm thì đấy gọi là ngã. Cho nên người ta gọi là bản ngã. Bản ngã tức là bản thể ở cái tầng bậc đấy họ phải có cái ngã đó. Ví dụ đã là chó kiến thì nó phải sủa, đã là bét dê thì sủa nó phải kêu rất là vang. Tất cả những cái đấy nó gọi là ngã. Vì vậy đã dùng người dốt thì nó phải than. Thằng mới đi làm thì hay đòi hỏi lương. Cái thằng mới giỏi thì tinh vi. Thì tất cả những cái thứ đấy nó gọi là ngã. Bản ngã, bản ngã ở cái tầng bậc đấy thì dứt khoát nó sẽ có cái tính cách đấy. Vì vậy khi chúng ta hiểu được bản ngã như vậy thì thường chúng ta không phán xét nữa. Ví dụ như tôi ở đây, ở cái tuổi này rồi mà tôi nhìn thấy thanh niên của khoảng 25-30 tuổi, nó rất là tinh vi, nó ngồi nó chém gió oai lắm, và thậm chí nó phán xét cả bố nó, cả mẹ nó, cả bác nó, của những người mà tầng bậc cao hơn nó nhiều, thì cái chuyện đấy cũng là bình thường. Và khi mình hiểu đấy là bản ngã thì thường mình sẽ chia sẻ và thông cảm thay vì phán xét. Nếu mình lại phán xét nó nữa thì bản ngã của mình ngang với bản ngã của nó, tức là hai đứa cùng tầng bậc thì dễ cãi nhau nhưng cũng dễ tâm sự đấy. Thế còn người trên người dưới thì là nếu bản ngã của nó thấp hơn của mình thì thường là mình không chấp, thế cho nên gọi là bản ngã. Thế thì có một cái từ gọi là từ chân ngã. Thì trong đạo Phật chân là gì? Là chân lý, chân đế. Bất cứ một cái gì tồn tại bền vững đều có một lý do nào đó, có một cái nguyên nhân nào đó để tạo nên cho nó sự bền vững. Tôi lấy ví dụ, con người mà muốn tồn tại được thì có một cái lý do, đó là có phải ăn uống. Chứ còn nếu mà mình không ăn uống là mình chết. Cái bàn, mặt bàn nó có vững được là lý do nó có bốn cái chân. Vậy thì bản chất ở đây nó có cái phần gọi là phần chân ngã. Và trong đạo Phật chứng minh rằng không có cái gì tồn tại độc lập mà không có nguyên nhân đằng trước đó. Như vậy gọi là nhân duyên đấy. Không có cái gì tồn tại độc lập mà không có nhân duyên đằng trước đó. Vì vậy trong đạo Phật có một phần gọi là giới cấm thủ kiến. Thì thường là người ta nghĩ rằng cái việc này sinh ra là chỉ ở cái việc này thôi. Tôi lấy ví dụ, trong doanh nghiệp không tuyển dụng được người đâu có phải do lỗi của tuyển dụng, nhưng rất nhiều các sếp CEO do không hiểu biết, giới cấm thủ kiến thì quay ra đổ lỗi cho em tuyển dụng nhân sự. Nhưng họ quên mất rằng là đằng trước đấy, để mà tuyển dụng nhân sự tốt thì việc đầu tiên ông CEO phải là người tốt đã. Ông phải là người dùng người tốt đã thì mới may ra có cơ hội người ta về. Cái thứ hai là mức lương phải phù hợp với trình độ của người ta thì mới tìm được người tốt và làm trong môi trường tốt. Thì thằng tuyển dụng nó chỉ là phần kết duyên mà thôi. Thế thì nhiều khi là giới cấm thủ kiến là ông không biết rằng để tuyển dụng được nhân viên dễ thì ông CEO phải là người tốt và chính sách phải tốt đã. Tức là hai cái đó mới tạo ra cái bề mặt của cái bàn, tức là việc tuyển dụng nó dễ và nó bền vững. Thế thì cái vấn đề mà mọi người gặp phải trong giới cấm thủ kiến là nhìn hiện tượng nhưng không phát hiện ra nguyên nhân. Và cái này người ta gọi là sự vụ. Mà trong ngành y tôi gọi là nếu mà sự vụ nó đau tay tiêm vào tay, đau đít tiêm vào đít, Đấy, thì cái đấy gọi là theo kiểu sự vụ, không tuyển dụng được thì đuổi con bé tuyển dụng, không bán hàng được thì đuổi sale, chứ đâu có nghĩ là sản phẩm của ông đều, dịch vụ của ông đều. Không làm truyền thông được thì đuổi thằng truyền thông, nhưng không biết là sản phẩm của ông nó có cái kỳ gì đâu, công ty của ông có cái sự khác biệt gì đâu mà nó có nội dung để nó truyền thông, cho nên nó phải đành phải theo kiểu quảng bá thì đuổi lá cải thôi. Vậy thì tất cả mọi thứ hiện tượng sinh ra trước mắt chúng ta đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Vì vậy trong thế giới này chẳng có cái gì tồn tại độc lập một mình hết. Vậy thì quay trở lại trong doanh nghiệp, nếu các phòng ban mà bị giới cấm thủ kiến thì sẽ sinh ra tình trạng trong cuộc họp phòng kế toán chỉ báo cáo của phòng kế toán và không nghe phòng khác báo cáo vì nghĩ rằng nó không liên quan đến mình, thì gọi là giới cấm thủ kiến. Phòng kinh doanh thì cũng không nghe kế toán báo cáo vì nghĩ nó không liên quan đến mình. Nhưng rõ ràng tất cả các phòng này nó có liên quan mật thiết đến nhau, với sinh ra giao ban có đầy đủ các phòng ban để ngồi, để nghe, để liên quan đến mình. Nhưng nếu cơ quan bị giới cấm thủ kiến thì phần mình báo cáo, phần thằng khác báo cáo, mình cầm điện thoại, chat face, thì đấy là căn bệnh giới cấm thủ kiến điển hình trong cuộc họp. Còn giới cấm thủ kiến mà điển hình của mấy ông sếp là nghe quân nó báo cáo chưa hết thì ông đã chặn học nó rồi, và ông bảo tao biết rồi. Cái đấy là, xin lỗi, là biên kiến. Thì cái điển hình của mấy ông sếp trong giới cấm thủ kiến chính là cái việc mà ông cứ thấy hiện tượng là ông kết luận luôn và ông đi làm sự vụ. Vì vậy khi ông làm sự vụ như vậy cả đời không bao giờ ông làm xong được việc, và sau đó ông bận bù đầu và ông kêu là bận nhưng mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Thì đấy, thầy muốn giảng về giới cấm thủ kiến. Như vậy có biên kiến, có kiến thủ kiến, có thân kiến, có giới cấm thủ kiến. Và nếu như ông bỏ được bằng đấy tầng bậc thì đến tầng bậc cuối cùng của ông tu chính là tà kiến. Tà kiến chính là việc mà ông cho rằng ông đã trở thành một cái nhân vật nào đó vượt ra khỏi tầm của con người rồi, và bắt đầu thành lập hội thánh nọ, thánh kia. Ví dụ như tôi mà bây giờ tự nhiên tôi tà kiến chẳng hạn, tôi bảo là tôi giỏi quá rồi, tôi thành lập hội thánh Đức Công Tuấn chẳng hạn, thì như vậy người ta gọi là tà kiến. Và nếu mình hiểu được các tầng bậc của tu mà bị dính phải thì mình biết cách để mình không mắc phải những căn bệnh mà Đức Phật đã vạch ra, thì sẽ giúp cho đời sống của mình nó an lạc hơn. Như vậy bạn bỏ tham sân si mạng nghi thì năm cái ngũ độ sử này là năm cái tầng bậc mà thấp nhất của con người bị dính mắc phải. Và sau đó đến cái phần ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến và biên kiến. Và bỏ được hết những cái thứ này thì tâm của bạn rất là an lạc, và bạn sống ung dung tự tại giữa đời mà không bị cái gì mà dẫn dắt bạn đi.